Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 10 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về một thanh niên được ơn hoán cải và thay đổi cuộc sống nhờ ơn lành Đức Mẹ Maria trợ giúp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về cầu nguyện và cuộc sống. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày mai, Tổng thống Cộng hòa Italia, ông Giorgio Napolitano, sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở Đài Thính đường Paolo VI để mừng kỷ niệm 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Buổi hòa nhạc sẽ do nhạc trưởng Riccardo Muti điều khiển và do ban nhạc cùng với ca đoàn nhà hát opera của Italia trình diễn. Đồng thời, sẽ được trực tiếp truyền đi trên đài Rai 5 và trung tâm truyền hình Vatican. Một số bài ca nổi tiếng sẽ được trình diễn như Magnificat của Antonio Vivaldi, Stabat Mater và Te Deum của Giuseppe Verdi.
Roma, Đức Hồng Y Peter Dodson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đề cao vai trò của các tổ chức công giáo trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Tuyên bố trong cuộc họp báo trưa ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhân hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức tại Roma về nạn buôn người, Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, nhận xét rằng, giáo hội công giáo có lẽ nhờ hệ thống các giáo xứ và hội đoàn có thể là một tác nhân quan trọng trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Các luật pháp quốc gia và các hiệp định quốc tế tuy là cần thiết nhưng nguyên chúng không thể đánh bại tai ương là nạn buôn người đang hoành hành trong nhân loại. Qua sự hiện diện trong mọi góc trên thế giới và qua các công tác phục vụ con người, giáo hội công giáo dấn thân trong chương trình phòng ngừa và săn sóc mục vụ cho các nạn nhân các vụ buôn người trên nhiều mặt trận. Theo Đức Hồng Y Tucson, các nạn nhân phải được lui tới với các linh mục một cách dễ dàng hơn, nhất là tại những nước mà người dân không tin tưởng nơi ngành công an cảnh sát, vì trong các cơ quan này nhiều khi có những kẻ đồng lõa với những tên buôn người. Các nạn nhân phải biết rằng giáo hội sẵn sàng phục vụ họ. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tucson cũng tố giác những tình trạng nghèo đói và bất công tạo điều kiện cho nạn buôn người đủ loại, từ nạn mãi dâm cho đến mua bán cơ phận con người để ghép. Để cứu giúp các nạn nhân, điều quan trọng là phải có sự tháp tùng thực sự để giúp các nạn nhân phục hồi và tái hội nhập vào xã hội.
Về Thế vận hội Olympic sẽ tiến hành tại London vào mùa hè năm nay, Đức Hồng Y Tucson hy vọng Hội đồng Giám mục Anh Quốc sẽ cảnh giác chống lại những nguy cơ của nạn buôn người. Người ta nhận thấy rằng, vào những dịp tập trung lớn như các giải bóng đá thế giới, các cuộc tranh tài thể thao quốc tế hoặc các thế vận hội Olympic, nạn du lịch tình dục thường tăng vọt. Hôm 8 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã tổ chức một hội nghị quốc tế về nạn buôn người với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Tham dự hội nghị có đại diện từ nhiều quốc gia, nhất là những nước xuất phát của các nạn nhân bị buôn và từ các nước các nạn nhân được đưa tới. Các cuộc thảo luận tại hội nghị nhắm tăng cường sự ý thức, phòng ngừa và tháp tùng các nạn nhân.
Tehran, Đức cha Ramsi Gakmu, Tổng giám mục Công giáo tại Tehran, thủ đô Iran, lên án vụ mục sư Tin lành cực đoan Terry Jones ở Mỹ đốt kinh thánh Koran của Hồi giáo. Theo hãng tin IRNA của Iran, Đức Tổng giám mục Gakmu gọi việc đốt sách Koran là một hành động ô nhục và vô luân. Giáo hội Công giáo chủ trương tôn trọng và bảo vệ các sách thánh, các nơi thánh, các nghi lễ và ngôn sứ của mọi tôn giáo. hôm 29 tháng 4 vừa qua, mục sư Jones thuộc một giáo hội Tin Lành tự do lại đốt sách Koran và hình ngôn sứ Muhammad trong cộng đoàn của ông ở thành phố Gainesville, bang Florida để phản đối vụ nhà nước Iran giam giữ mục sư Tin Lành Yusef Nadakhani. Sau vụ đốt sách Koran, Iran đã kêu gọi tổ chức Cộng tác Hồi giáo lên án hành động này và tố giác chính phủ Mỹ đồng lõa với việc làm như thế.
Labas, các giám mục Bolivia kêu gọi tổng thống nước này là ông Evo Morales ngừng thiết lập các đồn điền trồng coca và chấm dứt nạn phá rừng. Tại các nước vùng Trường Sơn Andes ở Nam Mỹ, việc trồng cây coca bị hạn chế, nhưng từ vài năm nay, tổng thống Evo Morales khuyến khích mở rộng các đồn điền trồng coca và phá rừng để thiết lập các đồn điền trồng cây này. Đức cha Sergio Juanberti, tổng giám mục phó giáo phận Santa Cruz, nói với một phái đoàn của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, các giám mục Bolivia đã soạn một thư mục vụ để bảo vệ môi sinh, công lý và phát triển với tựa đề Vũ trụ một món quà của Thiên Chúa cho cuộc sống. Trong thư, các vị tố giác sự đánh mất trầm trọng các giá trị tinh thần và nhân bản, cũng như đánh mất các nguyên tắc luân lý đạo đức, đã từng là thành phần trong căn tính của dân tộc Bolivia. Đức Tổng giám mục Juanberti cũng cho biết chính phủ Bolivia sắp chấp thuận các dự án mới phá rừng để mở xa lộ giữa lòng khu vực dự trữ thiên nhiên. Xa lộ này sẽ chạy tới tận Brazil, phá hủy phần lớn công viên quốc gia Isiboro, một vùng được chính thức nhìn nhận là lãnh thổ của các thổ dân. Theo Đức Tổng giám mục Juanberti, dự án mở xa lộ chắc chắn sẽ được chính phủ tiến hành, và nó sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc phá thêm rừng và môi sinh.
Lagos, một giám mục Nigeria, đức cha Gabriel Leke Abegunrin, giám mục giáo phận Ogosbo, tố giác thái độ dung túng đối với giáo phái Hồi giáo Boko Haram tại nước này. Giáo phái Boko Haram ở miền Bắc Nigeria chủ trương thiết lập một quốc gia Hồi giáo thần quyền, bài trừ nền giáo dục Tây Phương và đã gây ra các vụ khủng bố, làm cho hàng trăm người chết tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Diễn đàn Nigeria số ra ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức cha Abegunrin nhận định rằng, hiện nay Nigeria không muốn chấm dứt sự đe dọa của giáo phái Boko Haram. Các thành viên các dịch vụ an ninh cho biết là biết rõ những kẻ nấp đằng sau sự đe dọa ấy, nhưng họ không thể tóm bắt chúng. Giáo phận Ogosbo của Đức cha Abegunrin ở bang Osun thuộc miền Tây Nam Nigeria. Ngài cho biết vì tình trạng bất an, dân chúng không thể tự do di chuyển trong nước, và hiện thời người dân không được bảo vệ. Đức cha cũng phê bình sự chia rẽ trong các đảng phái. Tình trạng này đưa tới sự lợi dụng bạo lực cũng như những hình thức bao che hoặc phe phái. Nếu bạn không có thẻ đảng viên, bạn sẽ không kiếm được công ăn việc làm. Đức cha Abegunrin cũng tố giác tình trạng thiếu ngân khoản trong các cơ cấu công cộng, nhất là trong lĩnh vực y tế và học đường. Tình trạng này không phải vì thiếu tiền, nhưng là do sự quản lý kém. Chính phủ Nigeria trả lương cao hơn cho các giáo chức so với các trường công giáo, nhưng hiệu năng các trường công giáo vẫn cao hơn. Đức cha nói, chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi có phương tiện làm cho các giáo chức của chúng tôi hạnh phúc hơn. Chính phủ có tất cả các phương tiện, nhưng lại không biết sử dụng chúng.
Athens, Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ chính thống Constantinople, đã yêu cầu Thánh Hội đồng Chính thống Hy Lạp đồng thanh lên án lập trường phản đại kết của một tổng giám mục chính thống Hy Lạp. Hồi đầu tháng 3 năm nay, một tổng giám mục chính thống tại Hy Lạp đã lên án Đức Giáo Hoàng, cũng như những người sáng lập Tin Lành và những người cổ võ đại kết các tín hữu Kitô. Sau vụ này, Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, đã gửi thư cho Hội đồng Thường trực của Giáo hội Chính thống Hy Lạp, yêu cầu các giám mục đồng thanh lên án lập trường sai trái của vị tổng giám mục chính thống kia trong phiên họp ngày 2 tháng 5 vừa qua. Một số giám mục trong hội đồng thường trực này tỏ ra khó chịu về lá thư của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus và cho rằng đây là một vụ xen mình chưa từng có vào nội bộ của Giáo hội Chính thống Hy Lạp, trái ngược với tinh thần của chính thống giáo dựa trên nguyên tắc theo lãnh thổ. Tuy nhiên, sau cùng, hội đồng thường trực của Giáo hội Chính thống Hy Lạp cũng thạo một lá thư tái khẳng định sự dấn thân của giáo hội Hy Lạp, trung thành với các cuộc đối thoại điều độ với các đại diện của các truyền thống Kitô khác. Các giám mục chính thống Hy Lạp cũng nhìn nhận lập trường của vị tổng giám mục kia là thái quá. Vụ này chứng tỏ quan hệ ngày càng tế nhị giữa tòa thượng phụ chính thống Constantinople với giáo hội chính thống Hy Lạp. Giáo hội này được quyền tự quản từ năm 1830 sau khi Hy Lạp được độc lập, do một thánh hội đồng cai quản dưới quyền chủ tòa của Đức Tổng giám mục giáo phận Athens. Giáo hội chính thống Hy Lạp vốn nổi tiếng là bảo thủ và có tinh thần quốc gia có phần cực đoan.
Melbourne, đứng trước tình trạng trai thiếu gái thừa ở Australia, một đại diện của giáo hội công giáo tại nước này khuyên các phụ nữ kết hôn sớm hơn. Theo báo Herald Sun, sứ giả Chúa Nhật, linh mục Tony Kering, đặc trách các dịch vụ xã hội thuộc tổng giáo phận Melbourne, khuyên các phụ nữ hãy lập gia đình sớm hơn và đừng quá chọn lựa. Nhiều phụ nữ cứ hoãn lại ước muốn lập gia đình, nhưng sau cùng khi họ muốn thì lại không còn cơ may nữa. Họ muốn đạt được mọi sự, nhưng cuối cùng thì chẳng được gì. Theo nghiên cứu của ông Bernard Salt, chuyên về dân số học, thì tại Australia có 1.343.000 phụ nữ ở lứa tuổi từ 25 đến 34, nhưng trong số này chỉ có 86.000 phụ nữ có hy vọng tìm được chồng. Tỷ lệ hôn phối tại Australia suy giảm trầm trọng, mặc dù trong thực tế 80% đều muốn lập gia đình. Thống kê cũng cho thấy 78% các cặp đã sống chung trước khi kết hôn. Trong số những người đã sống chung với nhau trước khi kết hôn, có 50% chia tay nhau sau đó.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Với lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng Chúa giải thoát chúng ta khỏi các xích xiềng, hướng dẫn chúng ta qua bất cứ đêm đen nào của tù đầy có thể kìm kẹp trái tim chúng ta, trao ban cho chúng ta sự thanh thản của tâm trí để đương đầu với các khó khăn của cuộc sống, kể cả sự khước từ, áp bức và bách hại. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới biến cố Thánh Phêrô bị vua Herod Agrippa cầm tù nhưng được Thiên Thần Chúa giải thoát hôm trước ngày bị xét xử tại Jerusalem. Thánh Luca kể rằng, trong khi Phêrô bị cầm tù trong ngục như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Và sau khi được giải thoát cách lạ lùng, Phêrô đến thăm nhà bà Maria, mẹ của Marco, và khẳng định rằng có nhiều người tụ tập nhau ở đó và cầu nguyện. Hai ghi chú quan trọng này minh giải thái độ của cộng đoàn Kitô trước hiểm nguy và bách hại. Sức mạnh lời cầu nguyện liên lỉ của giáo hội dâng lên Thiên Chúa, và Chúa lắng nghe và thực hiện một cuộc giải thoát không thể nghĩ tới và không chờ mong bằng cách gửi Thiên Thần của người tới. Trình thuật nhắc lại các yếu tố lớn lao của cuộc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập là lễ vượt qua. Như đã xảy ra trong biến cố nền tảng đó, ở đây cũng thế, hành động chính được hoàn thành bởi Thiên Thần Chúa giải thoát Phêrô. Các cử chỉ Thánh Phêrô phải làm, vội vã đứng dậy, lấy dây thắt lưng lại, cũng bắt chước các hành động của dân Israel trong đêm được giải phóng, khi họ được kêu mời ăn chiên vội vã, thắt lưng, mang dép và cầm gậy, sẵn sàng ra khỏi xứ. Và Phêrô có thể kêu lên, giờ đây tôi thực sự biết rằng Chúa đã gửi Thiên Thần của người đến và giật thoát tôi khỏi tay của vua Herod. Nhưng Thiên Thần không chỉ nhắc lại cuộc giải phóng Israel khỏi đất Ai Cập, mà cũng nhắc lại Thiên Thần của sự phục sinh của Chúa Kitô nữa. Này đây, một thiên sứ của Chúa hiện đến, và một ánh sáng chói rực cả phòng giam. Sứ thần đụng vào sườn Phêrô và đánh thức ông. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
La luce che riempie la stanza della prigione, l'azione stessa di destare l'apostolo, rimandano alla luce liberante della Pasqua del Signore, che vince le tenebre della notte e del male.
Ánh sáng tràn đầy phòng giam, chính hành động đánh thức vì tâm đồ quy chiếu về ánh sáng giải phóng của lễ vượt qua của Chúa. Đấng chiến thắng bóng tối của đêm đen và của sự dữ, lời mời khoác áo choàng vào và đi theo tôi, làm vang vọng lên trong tim các lời mời của Chúa Giê-xu được lặp lại sau khi phục sinh bên bờ hồ Tiberia, nơi Chúa nói với Phê-rô ba lần, hãy đi theo ta. Đó là một lời kêu mời cấp thiết đi theo Chúa chỉ bằng cách ra khỏi chính mình, để bước đi với Chúa và thi hành ý muốn của Người, và sống sự tự do đích thực. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nêu bật thái độ của Thánh Phê-rô trong tù. Trong khi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho Ngài, thì Phê-rô ngủ. Thái độ đó cho thấy Phê-rô thanh thản tin tưởng nơi Thiên Chúa, vì biết rằng mình được bao bọc bởi tình liên đới và lời cầu nguyện của các tín hữu, nên thánh nhân hoàn toàn phó thác mình trong tay của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải kiên trì, liên đới với người khác, tràn đầy tin tưởng đối với Thiên Chúa là đấng biết nội tâm của chúng ta và lo lắng cho chúng ta tới độ. Chúa Giê-xu nói, cả tóc các con cũng được đếm cả, đừng sợ hãi. Thánh Phê-rô sống đêm tối của sự tù tội và giải thoát như một lúc trong cuộc theo Chúa, là đấng chiến thắng bóng tối của đêm đen và giải thoát khỏi sự nô lệ và nguy hiểm của cái chết. Sự giải thoát của ông là một điều lạ lùng được sứ thần hướng dẫn từng bước. Qua vòng canh thứ nhất, rồi vòng canh thứ hai, cho tới cửa sắt thông qua phố. Cửa từ đồng mở ra, Phê-rô và sứ thần đi với nhau một đoạn đường, cho tới khi vị tông đồ nhận ra là mình đã thực sự được giải thoát. Ý thức được như thế, ông đến nhà bà Maria, mẹ của Marco, nơi có nhiều môn đệ đang họp nhau cầu nguyện. Một lần nữa, câu trả lời của cộng đoàn cho khó khăn và nguy hiểm là tín thác nơi Thiên Chúa và củng cố gia tăng tương quan với Người. Nhắc đến một tình trạng khó khăn khác của cộng đoàn Kitô thời khai sinh như Thánh Giacôbê nhắc lại trong thư của Người, Đức Thánh Cha nói,
è una comunità in crisi, in difficoltà, non tanto per le persecuzioni, ma perché al suo interno sono presenti gelosie e contese.
Đó là một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng không phải vì các cuộc bách hại, cho bằng bởi vì trong nội bộ có các ghen tương và phản đối. Và Thánh Tông Đồ hỏi lý do tại sao xảy ra tình trạng ấy. Người tìm ra hai lý do chính. Lý do thứ nhất là vì tín hữu để cho mình bị thống trị bởi các đam mê, bởi sự độc tài của các ý muốn riêng, bởi sự ích kỷ. Lý do thứ hai là thiếu cầu nguyện. Anh em không xin, hay có sự cầu nguyện đấy, nhưng không phải là cầu nguyện anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý để lãng phí trong việc hưởng lạc. Tình hình đã thay đổi nếu cộng đoàn cùng thưa chuyện với Thiên Chúa, cầu nguyện thực sự một cách kiên trì và đồng lòng. Thật thế, diễn văn về Thiên Chúa có nguy cơ mất đi sức mạnh nội tâm và chứng tá cứng nhắc nếu chúng không được linh hoạt nâng đỡ và đồng hành bởi lời cầu nguyện, bởi cộng đoàn đối thoại sống động với Chúa. Đây là một nhắc nhở quan trọng đối với cả chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta ngày nay, các cộng đoàn nhỏ như gia đình, và các cộng đoàn lớn hơn như giáo xứ, giáo phận và toàn thể giáo hội. Các tín hữu cộng đoàn của Thánh Giacôbê đã cầu nguyện, nhưng đã cầu nguyện cho các đam mê riêng của họ. Chúng ta phải luôn học cầu nguyện một cách tốt đẹp, cầu nguyện thực sự, hướng về Thiên Chúa, chứ không hướng tới thiện ích riêng của mình. Trái lại, cộng đoàn đồng hành với cảnh tù tội của Thánh Phê-rô là một cộng đoàn cầu nguyện thực sự, suốt đêm, hiệp nhất. Và đó đã là một niềm vui không kìm hãm nổi, tràn ngập con tim khi Thánh Tông Đồ gõ cửa mà không ai chờ đợi. Đó là niềm vui và sự kinh ngạc trước hành động của Thiên Chúa là đấng lắng nghe.
Như thế, từ giáo hội bay lên Chúa lời cầu nguyện của cộng đoàn cho Phê-rô. Và trong giáo hội, thánh nhân trở lại để kể cho mọi người nghe Chúa đã kéo người ra khỏi tù như thế nào. Trong giáo hội, nơi Chúa đã đặt thánh nhân như đá tảng, Thánh Phê-rô kể lại lễ vượt qua giải phóng của người. Người kinh nghiệm rằng sự tự do đích thực là nơi việc theo Chúa Giê-xu. Người được bao phủ bởi ánh sáng rạng ngời của sự phục sinh. và vì thế có thể làm chứng cho tới chết vì đạo rằng Chúa là đấng phục sinh và thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến và người đã cứu độ tôi thoát khỏi tay vua Herod. Thế rồi, cuộc tự đạo mà người phải chịu tại Roma sẽ kết hiệp thánh nhân một cách vĩnh viễn với Chúa Kitô, là đấng đã nói với thánh nhân rằng, khi con già, sẽ có một người khác dẫn con đi tới chỗ con không muốn, để ám chỉ người sẽ phải chết thế nào để vinh danh Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, trình thuật giải thoát Thánh Phêrô do Thánh Luca kể lại, nói với chúng ta rằng, giáo hội, từng người trong chúng ta đi qua đêm đen của thử thách, nhưng sự thức tỉnh liên lỉ cầu nguyện nâng đỡ chúng ta. Cả tôi cũng thế. Ngay từ lúc đầu tiên khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã luôn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của anh chị em, bởi lời cầu nguyện của giáo hội, nhất là trong những lúc khó khăn nhất. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em. Với lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng Chúa giải thoát chúng ta khỏi các xiềng xích, hướng dẫn chúng ta qua bất cứ đêm đen nào của tù đầy, có thể kìm kẹp trái tim chúng ta, trao cho chúng ta sự thanh thản của tâm trí để đương đầu với các khó khăn của cuộc sống, kể cả sự khước từ, áp bức và bất hại. Trình thuật Thánh Phêrô được giải thoát khỏi tù cho thấy sức mạnh của lời cầu nguyện. Cả khi bị xiềng xích, thánh nhân vẫn cảm thấy an bình vì xác tín rằng, người không bao giờ cô đơn, có cộng đoàn đang cầu nguyện cho người, có Chúa ở gần. Còn hơn thế nữa, thánh nhân biết rằng sức mạnh Chúa Kitô được tỏ lộ tràn đầy trong sự yếu đuối. Lời cầu nguyện liên lỉ và đồng tâm là một dụng cụ quý báu giúp vượt thắng các thử thách có thể xảy đến trên con đường cuộc sống. Vì chính việc kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa cho phép chúng ta kết hiệp sâu xa với tha nhân. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và khích lệ mọi người siêng năng lành hạt kính Đức Mẹ trong tháng năm này. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương một thanh niên được ơn hoán cải và thay đổi cuộc sống nhờ ơn lành Đức Mẹ Maria trợ giúp.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại nước Ý vào tiền bán thế kỷ 17. Một thanh niên con nhà giàu được ơn hồi tâm hoán cải nhờ sự can thiệp trực tiếp của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Bandasare Guiniri đúng là một chàng trai thời đại. Chàng ăn chơi trác tán, phá tan tài sản của thân phụ và phung phí tuổi thanh xuân. Sau một đêm nhảy nhót hả hê của lễ hội trá hình Carnevale, chàng lê thân mệt mỏi trở về nhà. Chàng rảo qua con đường hẹp nơi thành phố Lucca ở miền trung nước Ý. Xin giải thích thêm là, ngày xưa cũng như hôm nay, nơi hầu hết các con đường ở làng cũng như nơi các con đường ở thành phố và đô thị trên khắp nước Ý. Vào các góc đường vẫn còn đặt tượng thánh hoặc ảnh thánh, phần lớn là ảnh tượng Đức Mẹ Maria, tiếp đến là Thánh Giá, sau đó là ảnh tượng Thánh Cả Giuse hoặc ảnh tượng các thánh quan thầy, tùy theo mỗi địa phương. Vào một góc đường hẹp nơi thành phố Lucca năm ấy, cũng có bức ảnh Đức Mẹ. Theo thói quen tốt lành được thân mẫu dạy từ thuở còn thơ là mỗi khi đi ngang qua ảnh tượng thánh thì dừng lại và dở mũ chào. Chàng Bandasare liền đứng lại và dở mũ ra. Nhưng hôm nay chàng đứng im như pho tượng, trên tay cầm cái mũ, miệng há hốc và đôi mắt lờ đờ dán chặt vào bức ảnh Đức Mẹ Maria. Đến một lúc, bỗng chàng Bandasare quỳ sụp xuống đất, đầu cúi xuống và bật khóc thành tiếng nức nở, bởi vì Đức Mẹ Maria đã nói chuyện với chàng. Khi đứng lên, chàng không trở về nhà, nhưng đi thẳng đến ngôi thánh đường gần đó. Chàng tham dự thánh lễ ban sáng cho cha Giovanni Leonardi cử hành. Sau đó chàng khiêm tốn xin lãnh bí tích giải tội, và chàng quyết định dứt khoát làm theo lời Đức Mẹ khuyên. Con sẽ trở thành linh mục trong hội dòng các quý tử của mẹ, dòng mẹ Thiên Chúa. Chàng Bandasare Guiniri đã trở thành linh mục và qua đời sau 60 năm sống thánh thiện cuộc đời tu trì, nhiệt thành loan báo tình yêu Thiên Chúa và cổ võ lòng sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Chứng từ thứ hai nêu bật danh hiệu Đức Maria là mẹ lòng thương xót Chúa. Chứng từ qua thị kiến của nữ chân phước Anna Maria Taigi, nhũ danh Anna Maria Giannetti, người Ý. Bà chào đời năm 1769 tại Siena và qua đời năm 1837 tại thủ đô Roma. Bà lập gia đình và có 7 người con. Năm 1808, bà gia nhập dòng ba Chúa Ba Ngôi. Bà được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 tôn phong chân phước vào ngày 30 tháng 5 năm 1920. Trong một thị kiến kinh hoàng, nữ chân phước Anna Maria Taigi trông thấy thế giới chìm sâu trong bùn nhơ tội lỗi và hiểu rằng Thiên Chúa sắp ra tay công thẳng trừng phạt thế gian xấu xa ghê tởm. Tất cả xem ra bị kết án và hình phạt Thiên Chúa như sẵn sàng giáng xuống toàn thể nhân loại bất trung bất tín. Bỗng chốc vang lên tiếng kêu khẩn nài từ mẫu của Đức Maria, nữ trung gian hoàng vũ và là người mẹ của lòng thương xót Chúa. Đứng dưới chân thánh giá, Đức Maria giơ đôi tay hướng về Thiên Chúa Cha, dâng lên Ngài máu châu báu cực thánh của con mẹ đã đổ ra để cứu chuộc loài người. Chính tiếng kêu khẩn nài, đôi bàn tay văn sinh và máu châu báu của Đức Chúa Giêsu Kitô đã ngăn chặn được phép công thẳng và kích động được lòng thương xót của Thiên Chúa. Thêm một lần nữa, Thiên Chúa tỏ lượng từ bi của Ngài đối với toàn thể nhân loại tội lỗi. Không biết bao nhiêu lần Đức Mẹ đã cứu nhân loại thoát khỏi cảnh trừng phạt kinh hoàng của Thiên Chúa công minh. Con số này chúng ta chỉ biết được khi ở thế giới bên kia. Nữ chân phước Anna Maria Taigi quả quyết rằng, quyền lực từ ái của Đức Mẹ Maria thật vô bờ, vượt hẳn ngoài mức đo lường của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy đặt trọn niềm tín thác nơi người mẹ của lòng thương xót Chúa. Đức Mẹ Maria sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ người con nào kêu cầu cùng mẹ, van xin mẹ ra tay bên đỡ trước tòa Thiên Chúa Chí Công. Đọc lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang là mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương nước Việt Nam này cách riêng và như nhận lấy dân nước này làm con riêng mẹ. Nay con hết lòng nguyện xin mẹ ban cho khắp nước này được an hòa thới thạnh, cho giáo nhân mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình, cho kẻ siêu sa đàn tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ước triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại đạo thánh, hầu khắp nước đều nên con cái mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng mẹ trên nước thiên đàng. Xin mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng phúc âm. Xin mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt, kẻo nhiễm thối tục mất nết lăng loàn. Xin mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng mẹ. Sau hết, con xin dâng cho mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu. Xin mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng mẹ vậy. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về cầu nguyện và cuộc sống.
Chàng hoa mẫn côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu, lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu, xin dâng trọn niềm dâng về mẹ, đời nhím san chuốt mẹ sẽ ủi ơn.
Bạn trẻ thân mến, chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi. Tháng này, đặc biệt chúng ta dành thời gian cùng mẹ dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, để càng ngày chúng ta càng xứng đáng hơn trong ơn gọi làm con Chúa. Mẹ Maria cho chúng ta thấy đời sống cầu nguyện của mẹ đã dẫn dắt đời sống thực hàng ngày. Và đời sống đã chứng minh thực lời cầu nguyện của mẹ. Với mẹ, cầu nguyện và đời sống không tách rời nhau, nhưng lại khăng khít với nhau, tự như hai mặt của một tờ giấy. Với chuyên mục Bạn Trẻ hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu mối tương quan giữa cầu nguyện và cuộc sống của mẹ Maria. Đoạn Tin Mừng Luca chương 1, câu 39 đến 46, giới thiệu cho chúng ta mối tương quan không thể tách rời này nơi mẹ. Cầu nguyện đã dẫn lối cho mẹ đi vào cuộc sống, và ngược lại, cuộc sống xác chuẩn lời cầu nguyện của mẹ.
Mẹ ơi, trước nhan mẹ con dâng về mẹ, một chàng hoa mắt vui và ngàn lời ca chan chứa tình yêu, lời con tin ca hòa dâng lên ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi âu lo xin dâng lên mẹ lời yêu con dâng trong tim con khát. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn mẹ yêu.
Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, và một thần thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, vì người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này tay tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Trong giờ cầu nguyện, mẹ Maria được sứ thần cho biết bà Elizabeth, người chị họ của mẹ, có thai. Đó là một niềm vui lớn đối với người chị họ. cũng là niềm vui của chính mẹ. Bà Elizabeth đã nhiều tuổi lắm rồi, nhưng vẫn chưa có con. Không có con trong khi tuổi già đã là một sự tội nhục của người phụ nữ. Được có con, nghĩa là được Thiên Chúa chúc phúc. Bà Elizabeth cũng ước mong được Thiên Chúa chúc phúc như thế. Sự tội nhục đã đeo đuổi bà. Đồng cảm với chị của mình, mẹ đã sống sự tội nhục đó. Khi được sứ thần báo tin chị mình đang cưu mang một hài nhi trong lúc tuổi già, mẹ vui mừng khôn tả. Không còn một phản ứng tuyệt vời nào hơn, mẹ vội vã lên đường, đến để chung vui và giúp chị mình trong thời gian này. Một đằng, hành động vội vã lên đường xuất phát từ tình chị em. Nhưng sâu xa hơn, hành động đó xuất phát từ thúc đẩy của Thánh Thần. Đời sống cầu nguyện đưa mẹ tới kết hiệp với Thiên Chúa và với con người. Mẹ mang nỗi buồn và hy vọng của con người, đặc biệt của người chị họ mình. Khi thưa với Thiên Chúa hai tiếng xin vâng, mẹ đã buông mình hoàn toàn để Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Chính Thánh Thần đã thúc đẩy mẹ lên đường. Việc cầu nguyện của mẹ đã dẫn tới những hành động, được biểu lộ cụ thể bằng một trái tim biết rung động, biết đồng cảm với những nỗi đau của những người chung quanh. Trong khi cầu nguyện đưa mẹ dấn thân vào cuộc sống, thì ngược lại, cuộc sống lại xác chuẩn những gì mẹ nhận được trong giờ cầu nguyện. Trong biến cố truyền tin, mẹ không thể chia sẻ với bất cứ ai điều mẹ lãnh nhận từ Thiên Chúa ngang qua lời sứ thần, vì đó là việc do Thánh Thần làm. Làm sao mẹ có thể chia sẻ với người khác rằng mẹ đang cưu mang con Thiên Chúa? Ngay cả Giuse, người bạn đời tương lai của mẹ, liệu rằng Giuse có thể hiểu được chăng? Tất cả những điều đó, mẹ chôn kín trong lòng. Trong cuộc viếng thăm người chị họ Elizabeth, có lẽ mẹ đã không nghĩ rằng mình mang Thánh Thần đến cho người chị họ. Khi gặp nhau, người chị họ dường như đã biết tất cả những gì đã diễn ra với Maria và bà đầy tràn Thánh Thần. Và chính Thánh Thần đã dùng bà Elizabeth để xác chuẩn cho Maria rằng ý Thiên Chúa mà Đức Maria lãnh nhận trong giờ cầu nguyện là sự thật. Sự thật ấy xảy ra hoàn toàn vì tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, chính cuộc sống đã xác chuẩn cho mẹ Maria những điều mẹ đã lãnh nhận trong giờ cầu nguyện. Cuộc sống và cầu nguyện của mẹ gắn liền với nhau. Còn cuộc sống và cầu nguyện của chúng ta như thế nào? Cầu nguyện của chúng ta có dẫn chúng ta đến hành động vì tình yêu hay không? Và đời sống của chúng ta có thể hiện những tâm tình mà chúng ta cầu nguyện hay không? Ước chi mọi người chúng ta học cùng với mẹ Maria, đời sống cầu nguyện của mẹ, để cuộc sống và cầu nguyện của chúng ta được gắn liền với nhau. Mẹ Maria, mẹ của chúng con, xưa kia đã buông mình theo thánh ý Chúa bằng hai tiếng xin vâng, để rồi từ đó cuộc đời của mẹ gắn liền với ý của Thiên Chúa. Cũng từ đó, cuộc đời của mẹ gắn liền với cuộc đời của chúng con. Mẹ là mẹ của chúng con. Hôm nay, xin mẹ hướng dẫn từng buổi cầu nguyện của chúng con, và cũng xin mẹ cầu bầu với Chúa cho chúng con, được mở lòng ra đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Từ đó, chúng con biết sống cho nhau nhiều hơn. Chúng con cũng nguyện xin Thiên Chúa nhận lời cầu bầu của mẹ Maria. Chúng con, những người con bé nhỏ của Chúa, xin Chúa đến với chúng con, khỏa lấp tình yêu vào tâm hồn của chúng con. Đặc biệt, xin Ngài nâng đỡ chúng con trong những lúc chúng con yếu đuối. Cuộc đời chúng con, nguyện dâng lên Thiên Chúa.
Mẹ ơi, trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Mùa tràng hoa mẫn khôi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tín ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trên nơi dương gian con luôn trông mẹ, đời con quên đi những ngày con kêu xin mẹ tình mến cao dâng chan chứa hồn thơ. Mẹ ơi, trước nhan mẹ con dâng về mẹ một chàng hoa mãn vui bằng ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, cửa ngàn hoa khắp tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Hôm mai chung kiến.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng E. Peter Dixon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đề cao vai trò của các tổ chức công giáo trong cuộc chiến chống nạn buôn người. La Paz, các giám mục Bolivia kêu gọi Tổng thống nước này là ông Evo Morales ngừng thiết lập các đồn điền trồng coca và chấm dứt nạn phá rừng. Tehran, Đức cha Ramsi Gakmu, Tổng giám mục Công giáo tại Tehran, thủ đô Iran, lên án vụ mục sư Tin lành cực đoan Terry Jones ở Mỹ đốt kinh thánh Koran của Hồi giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.